thì lấy chính luận như là những cái thứ vũ khí để công kích nhau. Đây là một cái vị cư sĩ mà ổng thấy cái thực trạng không có mấy đẹp trong Phật giáo như vậy. Tình theo bảy tên mà dời đổi. Cái này là dùng một điển tích, dùng một dẫn một câu nói của Ngài Mạnh Tử, mà cái ý là như cái người đi săn cầm tên. Người cầm tên là chủ, nhưng mà có phải lệ thuộc nơi cái người cầm cái bảy tên không? Phải không? Cái người bắn tên á, nếu mà không có tên thì có bắn được không? Cho nên tuy là cái người chủ bắn tên mà lại phải đi theo cái người cầm cái bảy tên. Có nghĩa là khi mình làm một việc gì thì nó có nhiều cái nhân duyên đi kèm, những cái trợ duyên. Rồi thì chính cái duyên chính á, đôi khi lại phải dời đổi theo những cái duyên phụ. Pháp theo nhân ngã làm thấp cao. Rồi pháp là cái lẽ thực, rồi lại phải đi theo cái chấp nhân ngã mà sinh ra cao thấp, phải quán lăng xăng đâu thể trừ dẹp. Đều lấy Phật, Bồ Tát, kinh điển, chư tông môn làm chỗ đứng để tranh cãi, càng làm thêm bệnh phiền não cho người sau đâu có lợi ích gì. Cuối cùng thì đem luôn cả Phật, Bồ Tát, kinh điển và luôn cả tông môn làm chỗ đứng để tranh cãi. Quý vị thấy như vậy có đáng buồn không? Và việc này nó xảy ra từ xưa cho tới bây giờ có còn không? Vẫn còn. Đó. Mà việc này là việc trong tâm môn, phải không? Và chúng ta có phải là những người trong tâm môn không? Và ngày sau, bây giờ thì mình là những cái cây rất non, rất yếu. Nhưng mà ngày sau thì những cái cây nhỏ, non yếu hôm nay có phải là những cây cổ thụ ngày sau không? Phải không? Thì mình học những cái bài học này. Đó. Lấy cái gốc làm chính. Tất cả đều xây dựng cho một cái gốc chung. Đừng có vì cái chấp thiển cận thiên kiến của mình làm hại cho cái toàn thể. Những cái điều này nếu có tâm huyết với đạo pháp, chúng ta không đợi ngày sau mà ngay cả những ý thức ban đầu đều phải lưu ý những điều này. Ý thức được cái chung và cái riêng, đem cái riêng để vun bồi cho cái chung. Đừng có lấy cái riêng, đừng có lấy cái chung để làm chỗ đứng mà tranh cãi, dành những cái ưu thế về cho cái riêng của mình, thì chỉ càng làm thêm bệnh phiền não cho người sau đâu có lợi ích gì. Những cái lời này rất là thống thiết và chúng ta nên nghe, đừng một cách như là chuyện của ai, mà phải biết đây là cái không hay từ xưa tới giờ và tới cái thế hệ ngày sau khi mình lớn lên phải tránh không có rơi vào những cái lối không hay này nữa. Đại sư Khuê Phong Hằng Lâu than rằng: tôi sanh trong thời này không thể làm thinh được. Do đó, Ngài lấy ba thứ giáo nghĩa của Như Lai, ấn định ba thứ pháp môn của Thiền Tông. Trước cái thực trạng này, Ngài Khuê Phong mới than là không thể làm thinh được. Do đó, Ngài mới lấy ba thứ giáo nghĩa của Phật để ấn định ba cái tông trong nhà thiền. À, các em dở lại, nói tới đâu ôn tới đó ha, cho mình có thể nhớ sâu. Các em dở lại cái trang mà tóm tắt bài ba cái giáo của nhà thiền là gì ha, quý vị lật ra xem. Thứ nhất là mấy em đọc đi, giáo gì? Mình mình coi thường như vậy mình mới nhớ, ngày sau cái hệ thống này mình mới nhớ sâu. Giáo, mật, ý, y, tánh, nói, tính. À, giáo mật ý là cái ý nó ẩn, nó không có bày, và y nơi cái tánh, nhưng mà nói, tướng, nói về các cái tướng trạng trên thế gian. Thứ hai là giáo gì? À, giáo mật ý phá tướng hiển tánh. Bây giờ thì lại phá tất cả các tướng để bày cái tánh ra, như là bộ kinh nào mà mấy em hay tụng mỗi đêm. À, phá tất cả các tướng. Rồi tới giáo gì nữa? Hiển bài chân tâm. Là những cái kinh mấy em chưa học tới, phải không? Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Niết Bàn, những cái bộ kinh chỉ thẳng nơi tâm tánh của mình. Ba tâm là gì? Thứ nhất là tâm dứt vọng tu tâm. Nó có gần gần giống cái dứt vọng của mình không? Hả? À, gần gần thôi nha, chứ của mình nó cũng có hơi khác đó. Rồi tới tâm gì nữa? Dứt bạc không chỗ nương, có nghĩa là dẹp hết. Rồi tới tâm chỉ thẳng, tâm tám. À, ngồi nương ra, lấy ba thứ giáo của Phật để ấn định ba cái tâm thiền này. Như làm tiêu dung, bình bàn xoa xuyến thành một chất vàng. Ví dụ như có một người họ có nhiều vàng quá, để không biết làm gì, họ mới đem ra họ đúc, nào là bình, nào là xoa xuyến, đủ thứ. Thì những cái thứ này hình tướng khác hay là giống, nhưng mà cùng một chất vàng. Nếu mà những người chấp trên cái tướng á thì thấy khác. Và ở đây thì ngài tiêu tất cả những cái này làm thành một cái chất vàng. Khứ tơ lạc bồ hề làm một vị. Tơ lạc bồ hề là những cái chất từ sữa làm ra. À, những cái chất này, những cái từ này ấy, nó có trong kinh ngày xưa, cái từ gọi ấn, từ bánh ấn ấy, và chúng ta chỉ biết là từ sữa nó sanh ra cái chất lạc, rồi do lạc mà làm ra cái chất sanh tô, rồi từ cái chất sanh tô làm ra chất thục tô, từ thục tô làm ra đề hồ. Những chất này từ sữa mà ra, và trong đó thì đề hồ là cái chất ngon bổ nhất trong tất cả. Nắm thiên lãnh đưa lên thì toàn thể đều theo, căn cứ chỗ hội yếu mà đề ra thì tất cả đồng hướng. Ở đây đoạn này là nói cái công việc làm của ngài Khuê Phong trong cái quyển này nè, là ngài làm cái gì? Ngài nêu lên ba giáo ba tông, rồi ngài hòa hợp tất cả thành một cái vị chung. Như là khi mình muốn cầm một cái áo mình giặt giũ thì mấy em giặt, mấy em nắm ở đâu để mà đưa cái áo lên? À, nắm cái cổ, không có ai mà đi nắm với cái đâu mà cầm ngầm ngược lên, phải không? Mình nắm cái cổ lên một cái thì toàn cái áo đều theo. Thì cũng vậy, nắm cái phần cương lãnh đưa lên thì toàn thể đều theo. Lấy cái chỗ căn yếu nhất mà đề ra thì những cái kia, những cái sai khác, khác biệt nó cũng đồng quy về một mối. Đoạn này là ông Bùi Hương, ông giới thiệu cái việc làm của ngài Khuê Phong trong cái tập Nguồn Thiền này, là ngài làm cái việc đó đó. Ngài gom hòa hội tất cả về một nguồn cho nó thống nhất. Nhưng còn ngài học giả khó hiểu, lại chỉ thẳng gốc ngọn của tâm nguyên, sự hòa hợp của chân vọng, chỗ ẩn hiện của không tâm và tánh tâm, chỗ sai biệt của pháp nghĩa, sự đồng dị của đốn tiệm, chỗ gặp nhau của nói ngăn chấp và nói hiển bày, chỗ sâu cạn của quyền và thật, chỗ phải quấy của kẻ thân người chấp. Tuy là ngài làm cái công việc như vậy, nhưng mà cũng ngại người sau không hiểu, cho nên ngài nói thêm những cái phần chi tiết. Những cái phần này á, Về sau khi vào trong sách, chúng ta sẽ gặp nó nằm nơi 10 cái lý do. Ở đây chỉ nói qua, Ngài chỉ thẳng gốc ngọn của tâm nguyên. Cái người mà có mắt á, thì nhìn một cái cây, biết đâu gốc, đâu ngọn, phải không? Nhưng mà giả thử như có một cái con sâu nhỏ nhỏ nó bò trên cái thân cây á, nó có biết đâu gốc đâu ngọn không? Phải không? Nó bò đâu nó cũng thấy cái thân cây xì xì hết trơn á.